Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chủ đề chính của chương 8 Kinh Pháp Cú là số lượng và chất lượng. Chúng tôi dịch là thoát nghĩa từ cụm từ nguyên tác là phẩm ngàn. Các bài kệ trong chương 8 này đã bắt đầu bằng sự so sánh liên kết với con số 1000, để cho thấy là giữa cái số lượng nhiều, không đúng phương pháp, không phù hợp tình huống, dẫn đến vô giá trị, vô hiệu quả và không có một tác dụng tích cực nào. Trong khi áp dụng đúng phương pháp trong từng tình huống cụ thể, việc đầu tư phát xuất từ tâm của con người, dầu chỉ là những con số rất nhỏ mà ta có thể đong đo tính đếm, kết quả và giá trị của nó vẫn cao hơn nhiều. Vấn đề đặt ra ở đây là phương pháp quyết định sự thành công hơn là số lượng. Nếu đi đúng phương pháp thì xuất phát điểm tiến và kết quả, tức là sự dừng đó, phải ăn khớp với nhau. Sai phương pháp thì chỉ cần một hào ly có thể dẫn đến cái khoảng cách đến cả hàng dặm. Để dĩ nhiên người đầu tư như thế không đạt được một kết quả tích cực nào. Trong chương này Đức Phật nhấn mạnh đến năm vấn đề, từ tương quan xã hội qua truyền thông cho đến những nỗ lực chiến thắng bản thân, rồi quả phúc báo của các hình thức tế tự, hiến cúng, cúng dường, thậm chí nỗ lực tinh tấn, mà nếu như không có phương pháp thì vẫn không có một kết quả nào. Và sau cùng đó, đó là việc chiêm nghiệm, giác ngộ những giá trị cao siêu, rồi sống đúng với chánh pháp, thì an vui hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta. Vấn đề 1, lời nói có giá trị. Giá trị được định nghĩa trong truyền thống Phật học là những cái mang lại các ảnh hưởng tích cực cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Khi có mặt ở trong giảng đường vào buổi chiều gần tối như là hôm nay, 12 cái đèn tiếp được bật lên, 6 quạt trần được hoạt động, ảnh hưởng tích cực của ánh đèn và quạt trong giảng đường là làm cho người học đó có thể nhìn thấy được người đang thuyết giảng, và bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Chứ nếu ngồi trong một cái phòng mà chật kín, không có thông thoáng, nực nội, tối om, thì rõ ràng là việc chia sẻ pháp thoại và tiếp nhận nó là cả một vấn đề. Như vậy đèn và quạt máy trong tình huống này là có ảnh hưởng tích cực. Một tên ăn trộm đang mong men vào trong một ngôi nhà về đêm, tất cả các đèn đã được tắt. Chủ nhà bật cái công tắc dậy để thấy ánh sáng mà đi vệ sinh vào buổi tối. Điều đó đã làm cho kẻ đạo chích hoảng hốt vì sợ bị phát hiện. Cũng là một ánh đèn thôi, nhưng mà đối với một người nào đó trong tình huống đang cần nó thì nó được xem là có ảnh hưởng tích cực. Còn trong trường hợp của trộm cắp, gia chủ bật đèn lên tạo ra sự bảo hộ và an toàn của bản thân, trong khi đó kẻ trộm cắp thì thấy đó là một vấn nạn và là mối đe dọa bị phát hiện, thì ảnh hưởng trong tình huống này là có hai chiều trái ngược nhau. Đối chủ là tốt, đối với đạo chích là xấu. Giá trị bao giờ cũng gắn liền với kết quả tốt. Vậy do vậy, việc lựa chọn các hành động bao gồm lời nói và việc làm có ảnh hưởng tích cực đến tha nhân và xã hội đó được xem là phương châm và thước đo của Phật tử chân chính. Do đó thể hiện qua lời nói trong các phương tiện truyền thông đó, phải nhắm đến tính tích cực này, mà không có thể vì nhiệt tình ta mang lại rất nhiều nỗi oán trách từ người nghe. Kệ 100, Đức Phật dạy như sau: dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không lời gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Có rất nhiều người cha người mẹ thương con thương cháu cho nên thấy cái gì cũng nói phát xuất từ thiện chí, nhưng mà càng nói nhiều chừng nào làm cho con cháu cảm thấy mệt mỏi chừng ấy. Trong khi ở tại trường chúng ta được học những điều hay, về nhà nó cũng không hề làm cái gì sai trái, rồi cha mẹ quan tâm không đúng phương pháp đó, làm cho chúng có cảm giác là gần như mình chưa được tin, cho nên cứ nói hoài làm cho chúng sanh nhạt và cảm giác nhàm rồi đó thì hầu như là không muốn nghe nữa. Đến lúc những điều hay lẽ phải đó thì cũng bị dẫn vào tình trạng là phản tác dụng như vừa nêu. Cho nên làm cha làm mẹ thì ta nên nói đúng tình huống, nói phù hợp với nhu cầu, chứ phải lúc nào nói cũng là tốt cả. Tương tự trong tương quan xã hội cũng vậy, có những người đó thì được thuê làm cái nghề là giới thiệu sao, tức là mình cứ ra món hàng này quảng bá món hàng kia, công việc họ là cứ đói là hết cái giờ hợp đồng thì thôi. Ví dụ như là các cái cửa hàng bán kim khí, khi có một mặt hàng nào mới về thì người ta cứ yêu cầu người hợp đồng là cứ rao đây là máy laptop giá bán rẻ 3 trong 1, chỉ 10 đồng là sở hữu đồ cũ có bái, mà các sinh viên nào có nhu cầu sử dụng cho việc nghiên cứu học tập cần phải có. Thì cái người rao bán như thế phải nói liên tục, thì thấy có người là phải nói, không có ai thì có thể nghĩ xa hơi. Thì trong tình huống đó nói để tạo ra sự chú ý của kẻ qua người lại, những người đang ở trong một cái tầm mà việc nói đó có thể ảnh hưởng đến sự nghe và buộc họ tiến gần đến cái sạp này mà mua, thì việc nói như thế được xem là có tác dụng. Ngoài những cái tình huống vừa nêu thì việc nói vừa phải, nói những cái cần nói có giá trị hơn rất nhiều là mình nói cái gì cũng nói hết. Cái gì cũng nói hết thì ta gọi là nhiều chuyện, từ trong nhà đến ngoài phố, từ những chuyện mà nó không có liên hệ gì đến gia đình mình cũng đem ra nói trên bàn ăn, nói trong sinh hoạt gia đình, nói trong tương quan bạn bè, rõ ràng là phản tác dụng. Nên đây Đức Phật mới đưa ra cái so sánh là ngàn ngàn lời không bằng là một câu mà có ý nghĩa. Ở đây ta có thể hiểu câu có ý nghĩa là một lời khuyên chân thành, một lời góp ý, một tư vấn nó đúng cái tình huống, cái người nghe cảm thấy là bừng sáng và giác ngộ ra một cái điều gì đó rất có lợi cho bản thân và những người xung quanh. Cho nên mỗi khi ta góp ý đó thì phải nhớ là góp ý cái gì là cần thiết thôi, chứ không phải cái gì cũng nói hết. và nhiều người nghe thì không có khả năng lựa chọn, nên nói nhiều đôi lúc đồng nghĩa là làm cho người nghe bị bối rối, họ biết rằng là dữ liệu được nghe thật sự là có ích cho bản thân hay chỉ là những dữ liệu thông thường mà thôi. Một bệnh nhân vừa bị sốt đến một bác sĩ nổi tiếng để khám bệnh. Câu việc đầu tiên của bác sĩ là yêu cầu bệnh nhân hãy mở miệng ra coi cuốn họng có vấn đề gì không, amidan có sưng, có mủ trên nó không, lưỡi có bị trắng không, rồi sờ vào cổ và trán xem có phải do ảnh hưởng từ sốt hay là bị cảm hay không, rồi xem có bị ho hay không, phong phát. Thì mới dựa trên cơ sở rồi đối chiếu với những lời khai của bệnh nhân, và bác sĩ giỏi có kinh nghiệm sẽ biết rõ tình huống ho này hay sốt này đó là do vì trên đầu của amidan là có mủ chẳng hạn, do vì nói nhiều hay là ca nhiều, hoặc là sử dụng các loại gia vị quá nhiều trong khẩu phần ăn uống, vì từ đó mới cho to uống thuốc để làm giảm đi cái mức độ bị đau. Công việc của bác sĩ nổi tiếng trong tình huống này không phải là lý thuyết hóa về bao nhiêu nguyên nhân rồi bao nhiêu tình huống dẫn đến tình trạng bị sốt và ho, và cho tới bệnh nhân tới không phải là để nghe những cái phần mà lý thuyết này, nhưng làm sao để có được một cái toa thuốc ra ngoài tiệm thuốc mua về uống nghỉ ngơi để hy vọng là một hai ngày sau mình có thể chống bệnh. Thì trong cuộc đời nó cũng có những cái tình huống như thế, ta đến nhờ tư vấn một cái gì đó thì mình đã đi thẳng vào trong vấn đề. Một số người đó thì không có khả năng tiếp nhận vấn đề nhanh, ta lúc mình phải sử dụng những cái ví dụ để gợi mở, giúp cho người nghe từ vấn đề quá trừu tượng có thể dễ dàng hình dung, từ đó dẫn đến việc cảm nhận và hiểu một vấn đề thấu đáo. Quan trọng hơn hết là lời nói đó phải có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó được Đức Phật xác định trong bài kệ này là gì? Nghe xong được tịnh lạc. Tịnh là bình an, lạc là niềm vui. Tức là mình, một người đang bị rối bời, không biết là phải sử dụng phương pháp gì để giải quyết vấn nạn mà mình đang đối diện. Một người tư vấn giỏi đó có thể mổ xẻ vào ngay trong vấn đề để giúp cho người đó không phải đào tẩu nó. Đối diện với nó, hiểu thấu đáo được gốc rễ, từ đó rút ra được một giải pháp. Khi nghe xong thì cái thấy nó nhẹ nhõm tấm lòng liền. Có một lần một người nghiên cứu rất nhiều sách triết học và tôn giáo đến gặp chúng tôi. Anh tâm sự rằng là tôi chưa cảm thấy đạo Phật thuyết phục được mình. Cho tôi hỏi là lý do tại sao anh tìm đến đây? Vì chùa Giác Ngộ chỉ là một phần rất nhỏ của đạo Phật thôi. Anh nói tôi đến để tìm hiểu một số vấn đề, vì nghe nói thầy đi học bên Ấn Độ về, cho nên chỉ tìm hiểu đơn thuần vậy thôi, chứ không phải là tôi có một ấn tượng gì sâu sắc ở thầy. Thì tôi cũng không biết thầy là ai, chỉ nghe nói gia đình tới tìm hiểu. Thì vấn đề anh đặt ra là anh đưa gia đình như là một cái minh chứng. Trong quá khứ, những người anh, những người chị, những người cô dì của họ đều là những người làm từ thiện, đóng góp rất nhiều. Rồi chuyện lao đao, những trở ngại, khó khăn vẫn đến với họ. Để mà nói là đạo Phật là dạy về nhân quả, quả phúc đâu chẳng thấy, thì thấy toàn là những chuyện rắc rối đến với gia đình không. Nên từ đó anh nghĩ là đi theo đạo Phật cũng không giải quyết được vấn đề gì. Rồi anh lại thừa nhận rằng là càng nghiên cứu các tôn giáo thì anh thấy là đạo Phật nó có cái gì đó khác hơn. Nhưng mà vì cái vấn nạn của nhân quả mà anh cảm thấy là đi theo Phật không đành. Chứ tôi nói là vì anh đã nghiên cứu rồi, tôi không muốn giải thích nhiều hơn. Tôi chỉ muốn gợi ý anh một điều như thế này. Giả sử nhân quả không có thật, tức là việc mà mình làm việc tốt nó không có trổ quả tốt trong cuộc đời, khi một người thể hiện những hành động nghĩa cử cao thượng, chẳng hạn là giúp người, hỗ trợ những người trong những hoàn cảnh khó khăn á, thì hành động đó đã làm cho chúng ta được bình an rồi. Đó nên được xem ít nhất là cái kết quả làm cho người thực hiện nó cảm thấy hạnh phúc hơn, thì đó cũng là một nhân quả vậy. Và đạo Phật cho rằng là làm một việc tốt để mong có một cái kết quả tốt, biến cái khổ người khác chỉ là một cái động cơ để mình thực hiện, mong cái quả phúc từ cái động cơ này đó, thì cái đó không phải là tốt đúng nghĩa nữa. Nó là một cái sự mưu toán, giống như trong đầu tư mình tìm đến một cái lợi nhuận nhất định nào đó. Anh nghe anh có vẻ là gật đầu và nói rằng là tôi nghe thầy nói có vẻ có lý. Cho nên những người khó tính đó, nó đòi hỏi đến cái sự thuyết phục về nhiều phương diện. Thứ nhất là bằng khoa học, sau đó là những cái cảm nhận thực tế mà họ có thể là một thành phần trải nghiệm đó. Để đối với những trường hợp như thế này, mình lý sự càng nhiều, ngôn ngữ biện giải càng nhiều, càng làm cho họ có cảm giác là không bị thuyết phục. Họ sẽ có thể lý luận bằng những cái gì mà họ đã đọc được từ sách trước này, quan điểm nọ, tôn giáo kia, rồi đối chiếu, so sánh và văn, rồi cuối cùng là không chọn được cái gì hết á. Ở đây chúng ta chỉ nói về vấn đề tình người thôi, cứ làm một việc tốt, lòng cảm thấy bình an. Còn trước sau không có quả tốt, hay là vài chục năm sau không có trổ quả lành gì, thì cũng không có quan hệ gì hết á. Bình an trước mặt, khi ta làm được một việc tốt đó, đã làm cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn là đủ rồi. Do đó khi được ai yêu cầu một lời khuyên, thì khuyên làm sao để cho người được khuyên nó có cảm giác là mình đi guốc ở trong tâm của họ. Cái ngôn ngữ đó nó mới đánh động và nó có một cái chất đầu sâu được, để làm cho người nghe đó cảm thấy rất là tâm đắc, và từ đó đó mới biến lời khuyên này trở thành một giải pháp thật sự. Đó là thành công trong việc tặng cho một người khác một lời nói có ý nghĩa. Nên không phải nói nhiều là tốt, mà phải nói đúng. Đúng là phải hiểu được tâm lý của từng người, từng tình huống. Một lần khác, nếu cũng có những người khác có cùng một vấn nạn tương tự đến nhờ tư vấn, không nhất thiết là ta phải cho cùng một lời khuyên, phải xem cái bối cảnh kiến thức của người đó như thế nào, hoàn cảnh gia đình, tình huống xã hội, những cái khó khăn gặp phải, những nguyên nhân gần và xa, và lời khuyên nó có thể gia giảm, rồi có thể thay thế bằng một cái khác cũng được, miễn là ngay trong hoàn cảnh lời khuyên được hiến tặng đó, thì người nghe cảm thấy là được khai tâm mở trí, cái đó mới được xem là có kết quả. Bài kệ 101, Đức Phật nói đến một cái ngữ cảnh rộng hơn. Đối với những người có cái nướng là nói tràn gian đại hải, nói quá nhiều thứ, nhưng mà rồi không nói đâu vào đâu hết á, thì lời khuyên đó như thế này. Kệ 101 như sau: dầu nói ngàn câu chuyện nhưng không lợi ích gì, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Là ai có thói quen xem nói là một hạnh phúc, nói là một yêu cầu, và nghe cũng là một hạnh phúc, nghe cũng là một yêu cầu đó, thì hãy nên tâm niệm lời dạy này thật là nhiều. Tâm niệm nghĩa là mình nói trong tâm đó, để rũ bỏ bớt những cái thói quen nghiện nói và nghiện nghe. Có nhiều người đó là cứ bắt máy điện thoại lên và không có chuyện gì hết, phải nói làm sao cho hết cái số tiền mà mình mua cái thẻ để nói. Tình trạng đó diễn ra với Việt kiều ở hải ngoại khá nhiều. Một cái thẻ mà gọi từ Mỹ về Việt Nam, những cái chỗ mà rẻ đó, thì 10 đô có thể nói được 75 phút. Bây giờ 10 đô đâu là cái gì đâu, bắt lên thì cái muốn cho cái người bên đây nghe giờ muốn cho nó hết thì phải kể hết Nam Tàu, Bắc Bẩu, trong nhà, quầy phố, chuyện gì cũng kể hết, mà không chuyện đâu rồi đâu hết. Trong khi đó mình gọi về mục đích là hỏi thăm sức khỏe của mẹ và cha, mà không đào sâu vào cái đó, vì nói chuyện ấy chừng 2-3 phút là hết rồi. Thì có người bắt đầu mà kể bên đây con làm gì, đang gặp khó khăn nào, trở ngại ra làm sao, thăm sức khỏe, mà nghe xong rồi đó người cha người mẹ bệnh luôn. Thế nói hàng trăm câu chuyện khác nhau mà không có mục đích gì hết. Chị em phụ nữ thì thường rơi vào cái thói quen này nhiều, vì thính giác của phụ nữ hoạt động tốt hơn là thính giác của người nam. Rồi bán cầu cảm tính của người nữ to hơn bán cầu cảm tính của người nam. Cho nên nghe dẫn đến niềm vui, nghe tạo ra phản ứng buồn á, thì người nữ gần như là bị nhiều hơn là người khác giới phái. Cho nên thực tập làm sao để chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của nói và nghe. Người nữ thích nói nhiều, thì trung bình theo một số nghiên cứu đó, mỗi một ngày như vậy người nữ nói gần như là gấp đôi so với người nam trong mọi nhóm nghề nghiệp và tuổi tác. Mà nói nhiều á thì nó mệt nhiều, đa ngôn hư khí, nói nhiều á thì nó tổn khí, mà đa thính á thì hư thần, nghe nhiều quá hư thần kinh. Thế đó là một cái quy luật á. Ai không tin thì cứ để điện thoại di động ở ngay lỗ tai của mình á, cứ ai nói mình nghe bằng điện thoại như thế sau thời gian là bị lãng tai. Rồi về nó mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Cho nên ngày nay nó có những cái tai nghe đó, nên chịu khó mua, dây nó hơi lượm thượm lòng vòng chút xíu, rồi nghe nó an toàn ha. Lái xe cũng vậy, nó tạo ra sự an toàn. Và khi mà người nào mà có thói quen bị người khác nói nhiều quá, giống như một tra tấn, thì tốt nhất là hãy khôn khéo thoát ra khỏi câu chuyện. Bây giờ một người đang ở đầu bên kia, người ở đầu bên đây, đâu ai nhìn thấy ai đâu, chỉ biết nhau qua lời nói thôi. Thì ta có thể đưa ra những lý do: bây giờ tôi đang có khách, tôi đang bận. Thì nghe vậy mình hiểu, người kia nghe như vậy nghĩ là có khách thật thì người ta sẽ ngừng lại, mình đỡ phải nghe, đỡ phải mệt. Đó là cái rút an toàn. Và khi mà người ta đang tâm sự một nỗi đau đó thì cũng đừng có khai thác để cho người ta bung ra nỗi đau nhiều quá, mà hãy nhắm đến cái hướng giúp cho họ có một giải pháp. Chứ đổ dầu vào lửa bằng việc mà phát tán những câu chuyện đó, làm cho cả người nói lẫn người nghe đều mệt hết. Rồi phải tập như là một thói quen, là từ từ chúng ta sẽ thoát đó. Ngoài ra Đức Phật còn nhấn mạnh đến cái việc mà thuyết giảng cũng vậy. Bài kệ 102 xác định như sau: dầu nói 100 câu kệ nhưng không lợi ích gì, tốt hơn 1 câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Cái mô tiếp của 3 câu danh ngôn này giống nhau, tức là số lượng nhiều mà thiếu nội dung, thiếu giá trị, thiếu việc hướng đến một mục đích tích cực đó, thì nói nhiều đó càng phản tác dụng. Có nhiều người giảng hết kinh này đến kinh kia nhưng mà người nghe mà không hiểu được thì không có tác dụng gì hết á. Hoặc là người ta đang đến để nhờ tư vấn cái gì đó, mình không có đi vào ngay cái nội dung tư vấn, mình cứ là vòng vòng lượm thượm, bắt đầu đi phân tích kinh, giảng kinh, cái đó người ta không muốn nghe. Ta nghe là đi tìm một giải pháp. Lúc đó mình có giảng hết bài kinh này bài kinh kia thì cũng không có giá trị thiết thực nào. Cho nên việc mà tư vấn Phật pháp hay là giúp đỡ một người đang bị bế tắc, đang bị chìm trong nỗi khổ niềm đau về vì cảm xúc hay tinh thần á, thì phải hết sức khế lý về cái cơ, để người đang nghe đó nghe xong là có thể có trạng thái thoải mái liền. Và đó cũng là cái thước đo của việc tư vấn và hướng dẫn tâm linh cho người học nói chung. Vấn đề 2: tự chiến thắng mình. Chiến thắng là một cuộc đọ sức, trong đó chủ thể đọ sức muốn rằng là mình là người có được cái kết quả thành công, trong khi đối phương là người đang cùng đọ sức với mình đó, là kẻ thất bại. Cho nên khi đề cập đến chiến thắng đó, người ta phải hiểu là nó có một cái chiến trường và có tối thiểu là hai thành phần tham gia để giành cái quyền lợi nhất định nào đó. Có thể là quyền chân lý, quyền sức mạnh, quyền kinh tế, là một quyền danh dự nhất định nào đó. Thì thông thường ai cũng tỏ vẻ hài lòng, hạnh phúc khi giành phần thắng. Còn đối diện với sự thất bại, thua cuộc thì vào ai việc mất danh dự đó, nó còn là cả một khối khổ đau về cảm xúc và những cái tổn thất về tài chánh, vật chất nói chung. Ở đây Đức Phật khuyên là nếu cần phải đặt ra cái cuộc thắng và bại đó, thì thắng chính bản thân mình được xem là chiến thắng oanh liệt nhất. Kệ 103, Đức Phật dạy như sau: dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, tự thật chiến thắng tối thượng. Ở đây Đức Phật đưa ra sự so sánh thắng được quân giặc á, thì ngoài sức mạnh còn là chiến thuật, chiến lược và sức mạnh của vũ khí. Rồi phải biết cài bẫy giặc á, hay là đối phương vào cái thế bí, và đúng như cái thế bí đó mà khởi công hay là tấn công á, thì đối phương sẽ bị kẹt và thua cuộc. Chẳng hạn như là chiến thắng Bạch Đằng á, do vì dân Việt Nam đóng cọc khi nước lên nước cạn, giặc đi vào lúc mà nước lên cao, đến lúc mà đến ngay Bạch Đằng á, thì bắt đầu nước xuống thấp, thì toàn bộ thuyền bè bị dướng cạn lại hết, nên không cần đánh mà giặc vẫn thua. Rồi có hàng trăm các cái chiến lược tiến thuật được áp dụng ở trong binh pháp, và ai giỏi về các chiến lược chiến thuật đó thì nắm phần thắng trong tay hơn là những kẻ chỉ biết mình hung hãn và xem thường đối thủ. Còn ngày nay đó, chiến lược chiến thuật không vẫn chưa đủ mà đòi hỏi đến là vũ khí tối tân và hiện đại nữa. Cho nên để thắng được đối phương đó, thì ngoài chiến lược chiến thuật phải có những cái hiện đại về loại vũ khí mới có thể giành được phần thắng trong tay. Do đó thắng người khác dù là hàng ngàn quân, mặc dù khó nhưng có thể đạt được. Hoa Kỳ là nước lớn mạnh về vũ khí, khống chế gần như là thế giới về phương diện kinh tế và chính trị. Do vậy khi mà Hoa Kỳ tham chiến dưới danh nghĩa của Liên Hợp Quốc hoặc là dưới danh nghĩa là bảo vệ cái quyền lợi của một quốc gia nào đó, thì quốc gia mà đấu với Hoa Kỳ được xem là nắm phần thất bại trong tay. Chúng ta thấy chẳng hạn cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iraq về vấn đề độc lập của Kuwait, Hoa Kỳ với Afghanistan về vấn đề khủng bố toàn cầu, Hoa Kỳ bao giờ cũng thắng. Và nếu như sau này Hoa Kỳ với Iran hay là với một nước nào khác vì vấn đề sản xuất nguyên tử, hay là Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên, thì chắc chắn phần thắng nằm về phía Hoa Kỳ, vì họ có các loại hỏa tiễn, rồi những loại kỹ thuật tiên tiến mà các quốc gia khác có thể phải mất đến 20 năm sau mới có thể theo kịp được. Trong khi đó, đó chiến thắng bản thân đó thì rất là khó, bởi vì ta có thể qua mặt được người khác nhưng ta không thể tự lừa dối chính mình. Sở trường, sở đoản, cái tốt, cái xấu, tiêu cực, tích cực, hầu như là cái gì ta cũng có hết á. Người khác có thể đánh giá sai lầm mình. Ví dụ như là mình một người phàm, nhưng họ nâng mình lên một bậc thánh. Trình độ của mình là 5, người ta đánh giá là 50, đó là chuyện của họ. Nhưng họ có những cái góc độ đánh giá, những cái thước đánh giá nó khác nhau. Nhưng bản thân mình biết rất rõ là mình ở cái mức độ chỉ bằng là 1/2 hay là 1/4, thậm chí là 1/10 thôi. Do đó ta không thể lừa dối chính mình được. Lừa dối chính mình cũng giống như đánh bài một mình mà còn ăn gian. Ăn gian là ăn gian khi mà mình chơi với người khác, còn tự đánh giá mình phải hết sức nghiêm túc. Cho nên Đức Phật dạy là phải chiến thắng được chính mình, có nghĩa là thấy rõ được những cái sở đoản khuyết tật, những cái tiêu cực, những cái tánh phàm, tham sân si vân vân, để ta nêu ra một cam kết và sự quyết tâm để vượt qua. Còn nếu không làm như thế đó thì mình vẫn là một người bị thất bại thôi. Thế nên Đức Phật nói chiến thắng chính mình là chiến thắng tối thượng, không có gì có thể hơn được là thế. Ta thử đặt ra một câu hỏi, vậy muốn chiến thắng chính mình thì phải chiến thắng bằng cái gì? Đức Phật trả lời, kệ 104 như sau: tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Cho nên chính mình không gì khác hơn là phải tự làm chủ lấy bản thân, bao gồm lớn nhất là làm chủ số phận. Muốn như thế thì ta phải làm chủ được các giác quan, thái độ, nhận thức, lối sống, tầm nhìn. Tất cả tương lai, hạnh phúc, khổ đau nó nằm ở trong cái tầm nhìn và lối sống của chúng ta thôi. Cho nên không cần phải nỗ lực hơn ai, và phải thấy rõ là cứ mỗi một ngày trôi qua đó, ta hơn được chính mình của ngày hôm trước. Ví dụ như năm ngoái ai nói mình nặng nhẹ câu là mình có thể sân si lên, năm nay đó mình điềm tĩnh hơn, không có phản ứng bột chộp vậy nữa. Rồi ngày trước đó, ai nói oan ức gì mình đó, cảm thấy tức tối khổ đau dữ lắm, thì hôm nay đã hiểu được Phật rồi, thấy cái việc mà hơn thua, ganh tị, tị phi là một cái quy luật của cuộc đời. Cho nên thậm chí là nói nặng hơn thế nữa, lòng ta vẫn bình an, vì biết rõ rằng là giữa một lời nói khống và giá trị thật của chúng ta không vì thế mà bị thay đổi, nên ta không có bận tâm nữa. Đó là sự tiến bộ, đó là lấy cái thước đo về sự điềm tĩnh, bình an của nội tâm, cái ứng xử khôn ngoan, cách giải quyết các vấn đề theo chiều hướng tích cực, có lợi, thì ta sẽ thấy được cái bước tiến triển của chúng ta trong cuộc đời. Còn thăng quan tiến chức, lương bổng cao, vai trò lớn là chỉ là sự thành công đó, nó giống như là thắng người khác đó. Mình được sự chọn lựa tốt hơn là những người khác, và do vậy cái đó nó vẫn chưa phải là chiến thắng chính mình. Một người nào có vai trò, vị thế mà làm chủ được bản thân mình trong các hoàn cảnh khác nhau đó, thì người đó sống hạnh phúc lắm, thì không ai có thể chiếu bài được người đó. Đây kệ 105 Đức Phật tái xác định lại nội dung 103, 104 bằng cách nêu ra các đối tượng đấu với chúng ta một cách cụ thể hơn. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự chiến thắng mình. Chư thiên tức là con người ngoài hành tinh, chư thần á cũng là con người ngoài hành tinh, một số là những vị trung quân ái quốc, can cường bất khuất, giúp người cứu đề, chết bị oan ức hay là chết chiến trận khi chưa được khải hoàn đó, thường trở thành là thần, thành hoàng, bảo vệ, chấn một cái khu vực nào đó để giúp cho dân được yên. Hay là càn thác bà, hoặc là các ma vương, rồi phạm thiên, tức là những hình thức cảnh giới có sự sống của con người ngoài hành tinh của chúng ta. Nếu như đặt ra một cái cuộc đấu với cái người tự chiến thắng chính mình đó, thì những đối thủ như vừa nêu vẫn được xem là kẻ chiến bại ta, không thắng được cái người làm chủ được bản thân. Người làm chủ bản thân trọn vẹn được gọi là Phật. Chúng ta chỉ làm chủ chính mình trong một tình huống tương đối thôi, với không gian thời gian nhất định thôi, chứ chưa hẳn làm chủ mình một cách trọn vẹn và lâu dài. Chẳng hạn như khi mình có mặt tại chùa, cái không gian sâu lắng yên tĩnh, mọi phiền não đó có trỗi dậy để ta có thể vượt qua bằng sự chuyển hóa dễ dàng. Nhưng khi giao tiếp ngoài xã hội đó, tiếp xúc với những thành phần không biết điều, nay đó thì họ chọc tức, mai thì kiếm chuyện, mốt thì làm tới, làm cho bản thân của người chịu đựng gần như bức bách khó chịu lắm. Đến lúc nào đó sự chịu đựng đã hết mức rồi đó, thì người ấy có thể phản ứng kháng cự lại và có thể rơi vào cái vòng tội lỗi, đó là gây ra cái sự thương tổn đối với những người xa quấy này. Chẳng hạn như bản tự vệ giết người thì kết quả là cả hai cùng bị khổ đau. Người kiếm chuyện, người làm phiền đó, thì cũng bị phản ứng cắt đứt mạng sống. Còn người chịu đựng thiếu phương pháp đó, cũng làm cho bản thân mình đó, hối hận về sau và phải đối diện với việc gỡ lịch ở tù. Tức là tình huống mà chúng ta thấy là làm chủ được bản thân 3 ngày, 30 ngày, 3 tháng, 3 năm, 30 năm, thì quá cái bức chịu đựng đó, thậm chí chỉ là một tích tắc nữa thôi, thì mọi việc nó có thể trở thành khác. Nên đó là lý do mà Đức Phật dạy trong kinh 42 chương đó, là đừng nên quá tự tin vào bản thân nếu chưa phải là A-la-hán. Và A-la-hán mới làm chủ được bản thân mình một cách trọn vẹn. Và nêu ra cái lời dạy đó như một tiêu chí và tâm niệm để chúng ta lúc nào cũng phải nêu một quyết tâm to để vượt qua chính bản thân mình. Chiến thắng như thế được xem là bậc thành công. Vấn đề 3, cúng dường, hiến tế và đảnh lễ. Ở đây Đức Phật đưa ra 3 tình huống, theo đó chúng ta có thể so sánh giá trị phúc báo của việc đầu tư trong các lĩnh vực vừa nêu. Kệ 106, Đức Phật dạy rằng: tháng tháng bỏ 1000 vàng, tế tự cả 100 năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn 100 năm tế tự. Ở đây thuật ngữ tế tự được hiểu nôm na là cúng thượng đế và các thần. Đạo Bà La Môn, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo đó, có quan niệm rằng là thượng đế là đấng tạo vật, giống như các tôn giáo giới thần khác. Cho nên muốn được bình an, thoát khỏi các hình thái thiên tai, bệnh tật, chết chóc, hay là muốn được thăng quan tiến chức, thì ngày nào, tháng nào, năm nào cũng phải hiến tế thượng đế và các thần. Lễ hiến tế được nêu ra trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ bao giờ cũng là việc giết một cách tập thể các loài vật. Cái con số mô tả số nhiều trong kinh Pali là 500. Cái số liệt kê thông thường là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con bò, 500 con gà, con vật. Tức là giết rất nhiều. Và nghĩ rằng là giết sống các con vật này thì mạng sống của mình được tăng trưởng. Vì Chúa và các thần đó, hưởng thụ xong sẽ phù hộ cho. Cái này theo Đức Phật đó, là trái với nhân quả. Tại vì giết mạng sống thì ta tổn thất cái tuổi thọ của bản thân, và nhẹ hơn hay trổ quả nhất thời đó là bị bệnh tật. Không có lý gì mà có thể giải quyết được cái nghiệp khó khăn của chúng ta được. Nên là Đức Phật mới đề nghị là thay thế cái lời hiến tế truyền thống đó, bằng việc mình là thực tập chánh pháp. Thì thực tập chánh pháp được gọi là một cái hiến cúng không tốn tiền bạc mà có giá trị lâu dài. Ở đây ngài đưa ra, nếu mà một tín đồ nào đó làm công việc ấy đến năm này qua tháng nọ và suốt cả 100 năm, nếu ta sống thọ trên 100 tuổi, và cứ một lễ hiến tế như vậy ta tốn ra cái hàng chỉ vàng, hàng cây vàng và hàng 100 lượng vàng như vậy, nó cũng không bằng một phần nào cúng dường cho một bậc có cái năng lực tu làm chủ được bản thân. Tại vì ta đã hỗ trợ cho người ấy trở thành một bậc giác ngộ. Giác ngộ như chương thứ 7 chúng ta đã học ở tuần trước đó, có mặt ở chỗ nào thì chỗ ấy sẽ có cái cộng hưởng tích cực của an vui và hạnh phúc. Cho nên ta đã gián tiếp giúp cho một người có giá trị đó, mang lại giá trị cho cuộc đời. tốt hơn rất là nhiều so với ta cúng thượng đế và các thần linh. Và lấy cái bài kệ 106 này làm thước đo đó, thì quý vị có thể xem lại bản thân ở nhà có thờ Quan Công, Cổ Thi Quyền Nữ, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Quan Thánh Đế Quân, Ông Táo, Thần Tài, Thổ Địa, vân vân hay không. Nếu mà ta còn thờ những vị ấy thì giống như hệt bài kệ này. Tới tự cả trăm năm, tốn hàng ngàn lượng vàng đi nữa thì còn không có lợi ích gì hết. Đại Phật nói rất rõ. Cho nên là Phật tử chúng ta phải có niềm tin chánh kiến, tin rõ là phước đến với chúng ta nhờ chúng ta làm lành, chứ Phật không gia hộ, Chúa không thể làm việc ấy được. Rồi khổ đau, trở ngại, bế tắc đó, nó có mặt với chúng ta rồi, nó là cái kết quả của những hành động cá nhân và tập thể, chứ không phải ai ghét và chủ giật chúng ta được. Thì phải có niềm tin sát với như thế để chúng ta không phải là tôn thờ thừa các vị thần ở trong nhà của mình. Có thể Đức Phật ở trong nhà ta chỉ có hai bàn thờ thôi, bàn thờ Tam Bảo và bàn thờ gia tiên, tức gồm cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Vì Đức Phật xem cha mẹ và ông bà như là các vị Phật ở trong nhà. Chỉ có đạo Phật dạy như thế thôi, không có tôn giáo nào dạy vậy hết á. Cho nên việc mà tôn thờ Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng để ta nương theo các đức hạnh đặc biệt của các ngài mà học. Tương tự việc thờ phượng cha mẹ ông bà quá cố đấy, để chúng ta nhớ lại đóng góp của họ cho quốc gia, rồi xã tắc, rồi làng xóm và truyền thống văn hóa của gia tộc nói chung. Và chí ít ấy, là vì nếu không có họ ta không có mặt trong cuộc đời. Nên nó hoàn toàn khác với cái việc mà cúng để mình cầu nguyện vang sinh thế này thế kia, hoàn toàn trái với đạo Phật. Một hình thức khác của lễ hiến tế là hiến tế thần lửa. Kệ 107, Đức Phật dạy như sau: dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Ở đây chỉ khác nhau bên kia làm tế tự thượng đế, bên đây là thờ thần lửa thôi. Thờ thần lửa có nguồn gốc từ đạo Ba Tư, Iran, Iraq ngày xưa, và ảnh hưởng đến Ấn Độ khi Ba Tư xâm chiếm Ấn Độ vào thiên niên kỷ thứ hai trước Tây lịch. Khi xâm chiếm Ấn Độ đó thì dân Ấn Độ bản xứ bị đẩy về miền Nam, còn dân Ba Tư đó tự xưng mình là Aryan, tức là dân da trắng, chiếm cứ miền Bắc. Và bây giờ thì ở miền Bắc á, thì giống dân da trắng tương đối là nhiều hơn là ở miền Nam. Bây giờ thì họ trở thành như là những người Ấn Độ nói chung này. Thì việc mà thờ thần lửa đến bây giờ vẫn còn duy trì. Có một số khác thì thay thế nó bằng thờ mặt trời. Thờ thần lửa cũng là một hình thức khác của thờ mặt trời. Ba anh em Ca Diếp được Đức Phật hóa độ đấy, là những người nổi tiếng về đạo thờ thần lửa. Có một lần khi Đức Phật trở về Bồ Đề Đạo Tràng sau gần 6 tháng quá độ khi thành đạo với Bồ Đề, thì tối mới xin tá túc ngủ ở tại nhà của ba anh em Ca Diếp. Đêm hôm đó thì họ đốt lửa để thờ thần lửa, và họ có một cái con rắn đập lắm, và nghĩ rằng là việc mà cho Đức Phật ở bên đống lửa ngủ về ban đêm sẽ làm cho ngài trở thành là người thiên cổ, rắn sẽ giết chết ngài thôi, và trừ đi được cái mối đe dọa về cái việc thu hút tín đồ và các cái giới chức chính trị lúc bấy giờ. Đêm hôm đó Đức Phật không có ngủ, ngài ngồi thiền, và rắn đến nỗ lực tính cắn ngài đó, thì cái từ trường từ bi của ngài nó tỏ ra lớn quá đi, làm cho con rắn nó không có cảm giác đó nữa, và nó tự động nó ngã xuống rồi nó chết. Thì sáng hôm sau khi thức dậy đó, ba đêm Ca Diếp thấy Đức Phật vẫn sống nhăn răng, rắn mình là bị chết, thì họ mới nghĩ rằng là chắc chắn cái ông đạo sĩ này phải là một nhân vật đặc biệt, chứ chưa ai mà có thể sống sót khỏi một cái đêm thờ thần lửa này đâu. Thì từ đó họ mới ra đối thoại với Đức Phật. Khi đối thoại thì thấy tuệ giác của ngài đặc biệt hơn, cho nên họ đã từ bỏ đạo gốc và trở thành là ba tín đồ. Và cái ngày lịch sử đó nó làm cho Đức Phật có trên 1250 vị tỳ kheo. Vì bản thân của ba thầy trò đã có 1.200 đệ tử rồi. Từ đó mà đạo Phật nó mở lan rộng. Vì ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ba Năm Quay Nhiếp là số 1, mà Ma Kiệt Đà đó thì nó nằm ở cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Nó là một trong 16 nước liên bang và là mạnh nhất của nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Như vậy cái truyền thống mà thờ thần lửa đó là ngay thời Đức Phật nó cũng trở thành như một cái tín ngưỡng tôn giáo khá mạnh. Và ngày nay tại Ấn Độ vẫn thế. Đến cái lễ cưới đó thì cô dâu và chú rể đó vẫn được một vị đạo sĩ Bà La Môn dẫn đi xung quanh lửa 7 vòng để đốt cháy hết tất cả ma quái. Họ nghĩ là lửa là đốt cháy ma quỷ đi, cho nên là phải thờ thần lửa để ma quỷ không có xâm nhập vào trong nhà. Kẻ xấu rồi bùa chú tà ma gì nó không có xâm nhập đến bản thân được. Đức Phật mới nói là không có gì có thể có sức mạnh bằng trí tuệ. Trí tuệ là đại thần lực, đại minh chú, đại từ bi chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, như Bát Nhã Tâm Kinh đã dạy, như là một cái sự thay thế cái năng lực của thần lửa mà vốn theo Đức Phật là do người ta mê tín mà nghĩ ra thôi, chứ nó không có thật. Thế đây Đức Phật mới đưa so sánh cho chúng ta thấy là nếu phải mất 100 năm mỗi ngày đốt lửa để thờ thần lửa thì không có giá trị gì cho việc mà cúng dường một bậc tu tập có kết quả. Bài kệ 108 Đức Phật nói rõ hơn chút xíu. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Kệ 109 Đức Phật tiếp tục dạy: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Ở đây ngoài cái việc so sánh giá trị cao thấp giữa số lượng và chất lượng trong việc hiến tế và cúng dường đó, thì ngài còn đưa ra bốn giá trị thiết thực của việc cúng dường những bậc chân tu. Ở đây cúng tế vật ở Việt Nam và Trung Quốc đó, thì tế vật là tam sen. Thực ra là ta đọc trại âm của tam sinh, nếu đầy đủ là tam hy sinh, tức là ba con vật hướng tế. Thì cúng tam sinh để cầu bình an theo quan niệm tín ngưỡng của Nho gia, ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam khá nhiều. Khi động tổ, lúc hạ nguyệt á, thì nhà đồ, tức là những người mà làm nghề công thọ đấy, đều bài vẽ cho gia đình, gia chủ đấy phải cúng bộ tam sen. Cúng xong cái ổng bỏ trong gói đem về ăn mất tiêu. Cho nên sau khi cúng tam sen xong là ổng sẽ nhậu, chứ có thằng linh nào ăn thiệt đâu, có ai ăn được đâu. Nhờ đó mà mấy công mà làm nghề công thọ mới được hưởng nhờ. Cái đó là Phật tử thì chúng ta không nên tốn tiền để làm sai do tà kiến, thế là dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho bản thân của mình và những người chết do vì mình mê tín mà ra. Thì đây nghe nói là không bằng 1/4, ý nói là nó không đáng gì hết, nó không có giá trị gì. Ở đây ngài vẫn thừa nhận là nó có giá trị nhất định, một phần nhỏ thôi, là bởi vì sau khi cúng xong là những người làm công việc cúng này sẽ được hưởng. Nó không bằng giá trị gì cho việc mà cúng một bậc chánh trực hết. Người chánh trực thôi chứ người chưa chứng đắc. Chánh trực là người đàng hoàng, nói và làm đi đôi với nhau, đứng đắn, sống phù hợp với đạo đức, là chứ chưa chắc là một người thánh, là một người có lợi cho xã hội. Chỉ cần chánh trực là đã có phước hơn gấp 4 lần so với cái việc mà hiến tế bằng các con vật như vừa nêu. Còn quả báo của việc mà cúng dường một bậc trưởng thượng có đạo đức, có tâm linh, có phụng sự đóng góp đó là tuổi thọ, nhan sắc, sức mạnh và sự an lạc. Cái nhan sắc đó thì nó làm cho người ấy có vẻ hồng hào tươi mát, chứ đừng có hiểu theo cái đen là đẹp. Thế mình cúng dường thì nó liên hệ đến cái quả đẹp đó, đúng không ạ? Thì mình làm những cái nỗ lực gì đó giúp đỡ cho cuộc đời được đẹp thì mình mới có được cái quả đẹp. Chẳng hạn mình tán dương cái đẹp, nghệ thuật sống đẹp, thì trước sau gì nếu mình hồi hướng về cái ngoại hình á thì ta hưởng được một phần, vì nhân nghiệp quả trong tình huống này là cùng tính chất. Còn mình đi cúng dường cho những bậc chân tu thì mình hồi hướng cho mình có sắc đẹp trong tương lai, chuyện đó không có. có được cái sắc diện làm cho ta cảm thấy là mình hân hoan an vui hạnh phúc thì được. Còn niềm an lạc là chắc chắn là có sau khi chúng ta cúng dường. Tuổi thọ là có vì mình hỗ trợ cho một bậc thân tu, nhờ đó mà họ giúp ích cho cuộc đời cho nhiều người, thì cái phần tính chất nhân quả trong tình huống này là có. Sức mạnh là có thể chấp nhận được, là bởi vì mình phát tâm ủng hộ cho những người lành, người tốt á, người ta có thể là tạo ra nhiều cái công đức thông qua các Phật sự, nó như là một sức mạnh làm lành, cho nên nó làm cho mình có thêm cái nghị lực, rồi có thêm những cái sức mạnh nội tại để vượt qua cái chuyện A, chuyện B, tiêu cực, trở ngại, chướng duyên, thử thách nói chung. Vấn đề 4, giới, tuệ, thiền và tinh tấn. Ở đây chúng ta thấy ba vô lậu học bắt đầu từ giới, gắn liền với đỉnh cao nhất là phát triển trí tuệ, nhưng sự thực tập nó phải thông qua thiền định. Và mối liên hệ giữa chúng với tinh tấn là điều mà chúng ta thấy là cần phải đặt ra như là một nhu cầu. Ai thực hiện được tất cả bốn phương diện vừa nêu thì việc mà chứng đắc nó không đòi hỏi đến tính thời gian dài hay ngắn nữa, mà nằm ở phương pháp. Kệ 110, Đức Phật dạy như sau: dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Kệ 101 thì Đức Phật thay đổi chữ giới bằng trí tuệ thôi. Ai sống 100 năm, ác tuệ không thiền định không bằng sống một ngày có tuệ tu thiền định. Và bài kệ 112 đó, Đức Phật thay thế nó bằng tinh tấn. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn không bằng sống một ngày tinh tấn hết sức mình. Mối quan hệ biện chứng giữa các nỗ lực chân chính vừa nêu nằm ở chỗ đó là đời sống đạo đức. Đối với người tại gia được hiểu là giữ 5 điều đạo đức, rồi làm 10 hạnh lành, bố thí, giúp người, cứu đề, tự tập vô ngã vị tha, vân vân. Rồi 4 pháp đắc nhân tâm, 6 pháp ba la mật. Còn đối với người xuất gia thì ngoài việc thực tập tất cả những quy chuẩn đạo đức căn bản vừa nêu, còn phát triển làm sao để rũ bỏ các phiền não, chiến thắng được tham sân si, để thành tựu được giác ngộ và giải thoát, thì tất cả những thứ này nó được xem là đạo đức. Và Đức Phật nói là dầu sống 100 năm, dù như từ lúc mình đi tu là 10 tuổi, 100 năm sau là 110 tuổi, mà không đạt được cái phận giới hạnh này thì không có tiến bộ. Đó là điều mà chúng ta phải thấy rõ. Cho nên dầu mình vẫn được người ta tôn kính, cúng dường, trang trọng, vì cái việc mà mình tiến bộ trên tâm linh tâm linh là không có, nó vẫn bị khựng lại thôi. Vì giới hạnh là thước đo quan trọng nhất của một người tu. Thứ hai đó là trí tuệ. Trí tuệ thì ta đã học nhiều rồi, nội dung chính yếu của nó là gì? Hiểu rõ nhân quả, sống phù hợp với đạo đức, rồi không có những cái nhìn sai lầm về thế giới quan, nhân sinh quan, không bị lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh, làm chủ được bản thân trong mọi tình huống, không đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm. Vấn đề bế tắc chỗ nào thì mình nỗ lực giải quyết bằng bát chánh đạo chỗ đó để ta tìm ra một lối đi. Thì tất cả những cái ứng xử khôn ngoan trên chiều hướng nhân quả và bát chánh đạo như vừa nêu được xem là người đang sống với trí tuệ. Để có được trí tuệ đó thì theo Đức Phật không gì tốt hơn là ta phải thực tập thiền định trên nền tảng của đạo đức. Nên thực tập lâu dài và điều điều những nỗ lực chân chánh đó thì trước sau gì chúng ta cũng phát huệ. Cho nên mê tín rồi dị đoan, chần chừ, do dự, không quả quyết, không bản lĩnh, rồi sợ hãi, dần dần tự động sẽ mất dần đến độ là nó không còn chỗ nào để bám víu vào nữa. Cho nên đây là những thước đo rất tốt để đánh dấu là ta là người đạt được trí tuệ hay chưa. Thì bất cứ một cái gì mình cũng khởi lên một nỗi sợ, một nỗi lo, vân vân, sầu muộn, rồi bi quan, yếm thế, chán chường, thất vọng, tuyệt vọng, đều là kẻ thù đi ngược lại với trí tuệ hết. Cho nên người có trí tuệ thì không hề bị rơi vào những tình huống vừa nêu. Và muốn như thế thì phải tinh tấn tận sức mình, tức là nỗ lực hoài, tu tập mãi, không có dừng. Nhiều người cứ bị hiểu sai đó, chỉ cho rằng là người tu chỉ có việc tu thôi, chứ không làm gì hết. Tu chỉ là một phần rất nhỏ của giới đức à, và cũng là một phần của thiền định đó. Chứ trong khi đó nó còn có trí tuệ, làm phúc, rồi giúp đời, cứu người, các Phật sự, và tinh tấn là cái mà nó buộc chúng ta phải gắn kết cái này, cho đến lúc nào thành tựu được đạo quả thì mới dừng. Cho nên tu không nên là cực đoan một chiều. Tu mà không có làm phúc, không có gieo đức gì cho ai thì cũng không có đạt được cái kết quả giác ngộ. Nó phải hai cái song hành một lúc, vừa có tu tập tâm cũng phải vừa làm phúc làm đức nữa. Chứ còn nếu không có tu phúc tu đức mà chỉ tu tuệ không đó, thì giác ngộ xong rồi cũng không ai bố thí cúng dường mình đó, là Phật sự cũng gặp khó khăn như thường. Chuyện đó xảy ra hà rầm với các vị thánh thời Đức Phật. Nhiều vị chứng A-la-hán rồi mà sáng mơ đi khất thực không có người cúng. Giờ ta vẫn hiểu A-la-hán là ứng cúng. Do đó là phải tu một cách trọn vẹn. Phước á, nó như là một vệ sĩ bảo hộ cho chúng ta trong những lúc lâm nguy, và nhờ đó người ta vượt qua được những cái trở ngại. Thông thường khi nói đến sanh và diệt là ta nói đến hai mặt của một vấn đề. Mở công tắc đèn lên, sáng mơ thì tắt nó, mở lên nó được giống như sanh và tắt nó được như là diệt. Và nãy giờ vẫn còn sáng, chỉ mới sau một tiếng đồng hồ vào cuối mùa thu, chuẩn bị chuyển qua mùa đông thì chúng ta thấy là trời tối rất là nhặt. Đó là những cái sanh diệt trong từng giờ. Có những cái vấn đề đó, những sự vật, những hiện tượng nó sanh diệt trong từng tích tắc của thời gian. Chẳng hạn như tế bào bị lão hóa và thay thế bởi những cái tế bào mới. Mắt mình là nhìn thấy không được, nhưng mà y khoa chứng minh cho chúng ta thấy rõ về cái tiến trình thay thế đó. Rồi những cái suy nghĩ của con người nó cũng trỗi dậy, rồi sau đó nó được hòa diệt và thay thế bởi những cái khác. Tiến trình sinh diệt đó gần như là tích tắc rồi. Ở đây Đức Phật dạy cái việc mà tu là làm sao làm chủ được, thấu rõ được cái quy luật đó. Còn không thấu rõ được quy luật của sinh diệt đó, mình tu là lúc nó cũng lơ thơ mơ lắm, và dễ bị cuộc đời cuốn trôi lắm, và ta trở thành là kẻ nô lệ cho các giác quan đó, chứ không làm chủ được bản thân mình. Kệ 103 Đức Phật dạy như sau: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thấy được pháp sanh diệt mà có giá trị hơn là 100 năm đời sống. Nó có hai cấp độ tiếp nhận về pháp sanh diệt. Cấp độ một là kiến thức thông thường. Ví dụ như khi học Phật giáo về bài vô thường thì ta biết nó có nhiều loại vô thường khác nhau. Là sát na vô thường, tức là sanh diệt trong từng tích tắc. Rồi đoạn kỳ vô thường, tức là nó sanh diệt ở trong một cái quy trình, có khi là 10 ngày, khi là 3 tháng, khi là 1 năm, khi vài chục năm. Nó có cái chu kỳ nhất định nên trở lại. Vì những cái vấn đề vô thường như thế thì hầu như là chúng ta rất là dễ dàng cảm nhận được, hiểu được và thấu đáo được nó. Chỉ cần nghe phân tích 10 phút, 5 phút, người nào chậm tiêu thì khoảng chừng 1 giờ đồng hồ là có thể nắm bắt được rồi. Cho nên không khó. Góc độ thứ hai là mình liễu tri, tức là giống như mình chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được đó, nó đòi hỏi đến cái chiều sâu của nhận thức để làm chủ được cảm xúc. Rồi tuần rồi đó, có một Phật tử gọi điện thoại về từ Hoa Kỳ và kể về cái mất mát rất là lớn của bà. Bà mua một cái mall trị giá là 6 triệu đô la. Nó là một cái khu chợ buôn bán mà. Và bà đã trả nợ được là 75% trong suốt 25 năm. Rồi cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó làm cho khách hàng ít. Kết quả là người thuê các gian hàng trong cái môn của bà đó không còn nữa. Thì bà mới quyết định theo tư vấn của những nhà đầu tư là cho thuê các gian hàng miễn phí một năm để tạo ra cái sự kích cầu. Thì lúc đó bà mượn tiền của người bà con, chỗ này chỗ nọ, bạn bè người thân, để mỗi một tháng làm sao đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng là 20.000 đô. Bởi vì cái hợp đồng tài chính đó là đến 30 năm là kết thúc, chỉ cần 5 năm nữa bán đều đều, có đồng ra đồng vào là toàn bộ cái mall đó, tức là cái siêu thị đấy, nó trở thành là của bà. Rồi không ngờ là sau một năm cho thuê miễn phí, cũng không có người thuê nữa vì không có người mua. Kết quả là ngân hàng phải bán đấu giá và mua đó, cộng luôn cái tiền trả góp cả lãi lẫn lời nó là 6 triệu đô la, bây giờ đã trả được là 4.7 triệu rồi, chỉ còn 1.000.000 nữa thôi, bây giờ thành là trắng tay. Mà ngay cả ngân hàng bán trong thời điểm này đó 1.5 triệu cũng không có người mua vì ta không có tiền, không có tiền. Rồi cuối cùng mà ta bán đâu có 1.1-1.2 triệu. Đó, như vậy người nào mua giá 1.1-1.2 triệu trở thành là lề to, tại vì cái giá thật của nó phải là 3-4 triệu này. Còn người đầu tư 25 năm bị trắng tay như thế thì thấy rõ mọi thứ nó vô thường. Bình thường mình hiểu đó ha, mình cũng hiểu vậy, nhưng mà khi mình không có đối diện trước cái sự mất mát thành tổn thất lớn đó thì mình thấy ôi cái vô thường mà tôi hiểu rồi, không sao hết. Nhưng mà đến lúc đối diện đó ta vẫn rơi nước mắt, ta vẫn bị khổ đau, có người bị tuyệt vọng, có người chịu không nổi tự tử mà chết. Đó là chỉ hiểu vô thường hay hiểu cái pháp sanh diệt á trên bình diện kiến thức thôi, chứ chưa phải là cái chứng nghiệm đó. Còn người mà đạt được chứng nghiệm đó đó thì lúc đó là mình trở thành là sáng suốt hơn, không có tiếc của, không có tiếc gì nữa. Thì cái quy luật của kinh tế thị trường nó là thế, tính rủi ro rất là cao. Rồi khi mấy chục năm nó phát triển bền vững như vậy mình tưởng là nó ổn rồi, nhưng mà ở những cái năm cuối một đột biến do cái tổn thất nào đó thôi là có thể trở thành là trắng tay. Mà nếu như ta vẫn điềm tĩnh được, ta vẫn bình tĩnh được và vẫn sống được hạnh phúc á, thì cái đó là mới có thể là hiểu được vô thường mức độ nào. Thì bà nói, nhưng mà bà cũng không còn tiếc nuối gì hết á, nói kể cho thầy vui cho biết vậy thôi, vừa trải qua một cái tổn thất lớn, rất may mắn là không có tự tử. Mà nói vậy là tự ăn mũi mình, không có tự tử. Và trong thời gian vừa qua đó là đi tham dự các khóa tu ở các chùa nhiều hơn, và bây giờ thấy mình giống như một người vô sản thật sự, thấy nó thông dong hơn, thì đó cũng là một cái may mắn. Đó là sự trải nghiệm về pháp sanh diệt. Ở đây Đức Phật nói là ai sống 100 năm mà không cảm nhận cái này đó thì không bằng sống 1 ngày. Hiểu được nó rồi sống thoải mái lắm. Mọi thứ chúng ta làm trong cuộc đời thành công á, thì nó trở thành là hữu ngã tương đối với mình trong một thời gian nhất định nào đó. Rồi sau đó nó mất đi, chúng ta thấy là nó trở về với nguyên lý vô ngã của nó thôi. Rồi trên thực tế nó chưa từng là của mình mà, thì nó chỉ là của mình dưới góc độ quy định luật pháp thôi. Những mặt ước bằng những giấy tờ, giấy trắng, mực đen đó, thì khi mà nó mất đi thì mình không có tiếc nuối đó. Phải hiểu thấu được như thế đó thì ta xử lý cảm xúc trong khổ đau mới dễ. Còn mà không á thì ta chỉ hiểu đơn thuần là kiến thức thôi. Vấn đề thứ hai, Đức Phật nâng cái tầm nhận thức về chiêm nghiệm giữa số lượng và chất lượng từ nguyên lý sanh diệt đó, để nhằm giúp cho người thực tập làm sao hiểu được cái giá trị của sự bất tử. Nó vô thường phải là để cho chúng ta chán nản, thất vọng, tiêu cực hay là nỗ lực tô đen thực tại, mà nói về pháp sanh diệt để chúng ta từ đó tìm ra cái gì bất diệt, tức là cái giá trị thường hằng lâu dài với chúng ta ngay sau khi chúng ta đã gieo hạt giống nó trong tâm thức hay là bằng hành động cụ thể rồi. Kệ 114 dạy như sau: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, không bằng sống 1 ngày thấy được nghĩa bất tử. Cái bất tử ở đây không có nghĩa là cái sống hoài không chết theo nghĩa đen của từ, mà bất tử là cái giá trị lâu dài vĩnh hằng. Ở một nghĩa bóng khác đó thì bất tử được tượng trưng cho niết bàn. Thì người giác ngộ chứng đắc giải thoát, thể chứng được niết bàn thì không còn trở nên sanh tử trong 3 cõi và 6 đường nữa. sự đến và đi trong sanh tử luân hồi của họ là do nguyện vọng tái sinh để giúp đời của người thôi, chứ phải là bị lôi kéo theo nghiệp như phần lớn tất cả chúng ta. Thì người bất tử như thế có ý nghĩa rất là lớn cho chính bản thân họ và cho cuộc đời. Cho nên hiểu được cái bất tử đây theo nghĩa đen, một là ta thấy được những cái giá trị lâu dài và ta sống với nó. Ví dụ như mình biết chánh niệm tỉnh thức có thể mang lại an lạc dài lâu, cho nên ta duy trì nó. Dầu kiếp này mình không thành thánh thành Phật gì hết, nhưng mà ít ra ta có được cái bình an. Nó cũng như là một cái phần ứng dụng của bất tử. Rồi việc gieo nhân lành, rồi làm từ thiện, giúp người vượt qua tai ương tật ách. Mặc dầu nhân quả nó sẽ đến lúc độ trổ sâu rồi nó hết đi, nhưng ta biết là giá trị về nghĩa cử cao thượng đó nó sẽ còn hoài với chúng ta, đóng góp cho xã hội, mà tinh thần vô ngã vị tha, cống hiến cho cuộc đời. Lúc nó cũng có những cái giá trị bất tử tương tự vậy. Ý nghĩa tốt của đó nó vẫn được cuộc đời ngàn đời ghi công. Tổ quốc thì nhớ ơn như là những cái gì đó không thể nào quên được. Thì là một con người tích cực thì ta phải nghĩ tưởng đến những giá trị này. Và Đức Phật khuyên là thà dù là sống ngắn nhưng mà ta đạt được cái tính bất tử, giá trị bất tử đó nó vẫn hơn là những người sống dài mà không có lợi gì cho ai. Ta là sống rất là thọ, nhưng mà cái thọ đó làm cho con cháu rầu buồn nữa. Ví dụ như là mình nằm liệt giường rồi bị rơi vào tình trạng là thần kinh thực vật chẳng hạn, mà dù mình không muốn, nhưng mà thực tế là do cái tuổi già đó nó dẫn đến những cái chứng minh như vậy. Cái sự tồn tại của chúng ta hoàn toàn không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì cho ai. Thì chẳng thằng là mình hiểu được cái giá trị bất tử, rồi nỗ lực tu về những cái pháp và để đạt được niết bàn vân vân thì có giá trị hơn nhiều. Ở bài kệ 115, Đức Phật đưa nội dung từ đó thiết thực hơn. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Khái niệm pháp tối thượng Abhidhamma hay là Sabdhamma theo tiếng Sanskrit thì nó có nhiều cái bất đồng khác nhau. Trong truyền thống Phật Pali đó thì Abhidhamma được gọi là vô tỷ pháp, là tối thượng pháp, và được xem là những bộ luận tạng do chính Đức Phật nói. Truyền thống Đạo Phật Đại Thừa và Nhất Thiết Hữu Bộ không chấp nhận quan điểm trên, cho rằng bảy bộ luận tạng A Tỳ Đạt Ma đó là do các đệ tử trực hệ và thế hệ thứ hai thứ ba của Đức Phật trước ta theo một cách thức là hệ thống quá, đào sâu vào một phương diện nào đó về những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến tâm, rồi tâm sở tức là thái độ tâm lý, rồi tất cả mọi sự phải từ trên cuộc đời để dẫn đến cái việc tu làm chủ lấy bản thân mình thôi. Thì theo các nhà nghiên cứu và bản thân chúng tôi thì cái quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa dễ chấp nhận hơn. Vì ngày xưa đó Đức Phật thường sử dụng cái ngôn ngữ mô tả và phân tích ở mức độ đơn giản để cho người nghe dễ dàng hiểu. Nhưng mà hàng trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó thì các phong trào triết học đó, nó lại ngày càng nở rộ. Việc sử dụng tiếp tục các loại ngôn ngữ mô tả như thế đôi lúc nó không áp phê đối với những người khác tôn giáo có gốc rễ triết học và tôn giáo khác với Đạo Phật. Cho nên các tổ phải dùng cái ngôn ngữ, phân tích ngôn ngữ, phân tích văn học để tổ chức lại, trình bày lại những cái hiểu của mình về Đạo Phật, về Đức Phật, về một số học thuyết căn bản. Cái đó được gọi là A Tỳ Đạt Ma, là vô tỷ pháp, là hay là pháp tối thượng. Qua đến kinh điển Đại Thừa giai đoạn sau thì pháp tối thượng được Đức Phật nêu ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là ba thừa quay về một, tức là giải bỏ cái giả định A La Hán là quả chứng cuối cùng, rồi cũng giả bỏ cái giả định Bồ Tát là quả chứng cuối cùng. Và thực ra theo kinh Pháp Hoa A La Hán là một phần ba đoạn đường tâm linh, Bồ Tát là một phần ba còn lại, một phần ba kế tiếp, và Phật quả đó là một phần ba còn lại. Như vậy tiến trình tâm linh nó được chia làm ba giai đoạn, cho đến lúc nào chứng được Phật quả đó thì cái kết quả tu tập để đạt được pháp tối thượng mới được xem là điểm dừng. Thuật ngữ Kinh Pháp Hoa gọi đó là bảo sở. Sở là nơi đó, nơi chứa cái bổ bối tâm linh cao nhất, tức là sự chứng đắc giác ngộ niết bàn ở mức độ là không gì có thể hơn được nữa, không gì có thể bằng được nữa. Thì đến giai đoạn đó thì hành giả mới được xem là có điểm dừng, trở thành bậc vô học thật sự. Vô học là không có nhu cầu, không còn cái gì để phải học nữa, vì đã chứng đắc tuyệt đối rồi. Thì đây Đức Phật nói là sống 100 năm hay là lội mình ở trong biển pháp, mà nếu không chứng được pháp tối thượng thì không bằng là một ngày mà ta đạt được cái đó. Để khích lệ tất cả các hành giả tu tâm linh cao đó, không nên hài lòng với các thành quả chứng đắc mà mình đã đạt được. Kinh Pháp Cú là kinh Bali, cho nên pháp tối thượng đây là cái pháp để đạt được niết bàn, tức là A-la-hán thôi. Còn đối với Phật giáo Đại thừa thì pháp tối thượng đây là Phật quả. Điều khác nhau nội dung và danh xưng, chúng ta phải hiểu rõ đó. Pháp tối thượng nó cái là giúp cho mình thoát khỏi mọi sanh tử và luân hồi. Nó cái khác là cái mục tiêu cao nhất mà đạo Phật hướng đến đó. Và bài kệ này muốn nhắc nhở chúng ta đó là sự chứng đắc niết bàn này. Và điều này thì chỉ có thể những người xuất gia chân chính có thể có cơ hội đạt được. Còn là những người tại gia thì cái con đường để mà tiếp cận với nó và trải nghiệm được đó, nó có lẽ là còn rất là dài lâu, không phải dễ gì mà đạt được. Nói tóm lại, theo Đức Phật, giữa số lượng và chất lượng nó có một cái khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đó đó có thể không thể nào rút ngắn được nếu chúng ta tiếp tục đi sai phương pháp. Như vậy, khi thực tập đúng phương pháp, đặc biệt là bát chánh đạo, thì các cái nỗ lực của chúng ta cộng với 5 tháng thời gian đầu tư tinh tấn, chắc chắn là cái kết quả sẽ đạt được rất là nhanh chóng. Cho nên số lượng ở một mức độ tương đối vẫn có sự hỗ trợ tích cực cho cái chất lượng tâm linh, nếu số lượng đó là tỷ lệ thuận với phương pháp hành trì. Còn mà không đó, thì càng thực tập chúng ta càng xa rời, hoặc là không có cơ hội để nắm bắt được cái kết quả an vui. Áp dụng công thức đó cho các lĩnh vực ngành nghề, việc đầu tư dài lâu mà không có đúng phương pháp đó, thì nó không có kết quả bao nhiêu. Và điều này có thể được xem như là chân lý trong mọi sự vật và hiện tượng. Thì đó là nội dung chính của bài kệ, các bài kệ thuộc về chương thứ 8. Xin kết thúc tại đây.